mà chỉ có một cách là nhìn, quan sát, và đến một lúc nào thấy thật tình vọng tưởng nó không á, thì lúc đó là cái cách ngắn nhất và hiệu quả nhất để đối với vọng tưởng. Dục đắc hiện tiền, muốn được hiện tiền thì chớ còn thuận nghịch. Thì ngay cái khi mà mình khởi cái tâm muốn được hiện tiền thì đây chỉ là một cách nói thôi, còn chính cái khi khởi tâm muốn được hiện tiền thì đã ở trong thuận nghịch chưa, là đã tạo một cái đối kháng, một cái mâu thuẫn cho chính mình rồi. À, có ai hay nói là tu thì rất là tốt, nhưng mà xin đừng có ham tu. Càng trong chúng có những cái vị rất là ham tu, nhưng mà mặt mày khi nào cũng nghiêm trọng, và ai đụng tới thì sẽ rất là không có vui. Cho nên cuối cùng là những cái vị mà càng ham tu thì người ta sẽ né qua một bên, không ai dám nhờ vả, không ai dám đụng tới gì hết trơn. Và chính vì đó thì có một lúc sẽ cảm thấy là tự mình bất ổn trong cái lối tu hành mà như vậy nữa. Thành ra cái tu của nhà thiền á, không thể là chăm bẩm như là lối tu công án hay lối tu thoại đầu. Và cái mà sống hiện tiền là cái sống tự nhiên, chứ không phải cố công để sống trong hiện tiền. Và ở đây là chớ có giữ cái trạng thái thuận nghịch. Mà tại sao biết như vậy mà chúng ta vẫn thường lạc trong cái thuận nghịch này? Đại chúng có thấy là dù cái điều này bao nhiêu người nhắc mình rồi, nhưng mà mình vẫn bị giằng co, đúng không? Ai cũng nói như vậy, nhưng mà rồi trong cái tu tập của mình, ví dụ như khi sư ông nhắc mình ráng trong một năm nay để làm gì? Để trừ hai chú tham và sân. Thì chúng ta có đều lập nguyện là tôi sẽ thế nào? Sẽ không có tham sân nữa. Cho nên một khi vừa giận ai cái mình sẽ tự nạt mình, không có được giận. Nhưng mà rồi nó có còn giận không? Hay là nó sẽ dứt liền? Nếu đó là một cơn giận nhẹ thì mình có thể bỏ được. Nhưng mà nếu mà lúc đó mà giận lắm rồi á, thì có bỏ được liền không? Mà mình sẽ bị bức xúc hơn trong đó. Thì tất cả ở đây chỉ vì bất thức, huyền chỉ, đồ lao niệm tịnh, là không biết cái ý huyền cho nên nhập công niệm tịnh. Ý huyền ở đây là cái ý sâu kín, khó biết, không có ở trong cái vòng nghĩ suy, gọi là ý huyền. Và mình sẽ đặt câu hỏi là không biết cái ý huyền này nó thế nào, nó ở đâu, để mình kiếm cái ý huyền này mình tu cho nó khỏe. Lục Tổ có nói một cái câu là đạo kia thanh tịnh không có các tướng, các ngươi dè dặt chớ có quán tịnh, và tâm kia là không, tâm này sẵn tịnh không lấy bỏ, mỗi người nỗ lực tùy duyên đi an lành. Là cái chỗ mà chí đạo đó nó vốn thanh tịnh và cũng không có các tướng, mà nếu không có các tướng nó ra ngoài đối đãi thì mình không có thể bằng nỗ lực mà tới nó được. Cho nên tổ dạy là các ngươi dè dặt chớ có quán tịnh, và đừng có gắn để mà được cái tâm không. Tại cái tâm này nó sẵn tịnh, không có lấy bỏ. Và mỗi người, cái nỗ lực á, là gì? Là tùy duyên, an lành. À, nói như vậy cũng còn hơi khó hiểu, phải không? Mà dễ nhất là chỉ có hai chữ, vốn sẵn có. Tức là cái gì cũng tự có rồi, cho nên không có cần phải làm gì thêm. Vì vậy, cái mà không làm gì thêm á, gọi là huyền chỉ, là cái ý huyền. Cái ý này huyền không có nghĩa là rất là huyền bí, mà huyền chỉ là vì khó tin, khó nhận, nó trở thành huyền, chứ không có nghĩa là nó giấu kín ở một nơi nào. Có hai vị thiền sư, một hôm được một vị lãnh chúa mời đến để dạy thiền. Hai huynh đệ đồng đi đến. Thì một người khi gặp vị lãnh chúa thì mới khen là ngài đã có sẵn trí tuệ, ngài đã có sẵn cái khả năng để học thiền đầy đủ tất cả. Thì cái ông thầy kia, ông mới nói là tầm phào, sư huynh sao lại nói như vậy với cái gã đần độn này. Cái ông này có thể là một lãnh chúa, nhưng mà ông đâu có biết gì về thiền đâu. Chúng ta đoán thái độ của vị lãnh chúa là sao? Thì ông lãnh chúa này, thay vì cất một cái chùa cho cái vị sư huynh là cái người nói cái câu đầu tiên, thì ông dùng số tiền đó ông cất chùa cho cái ông em là cái ông nói câu thứ hai, và đi theo học thiền với ông em. Thì như vậy có nghĩa là ông công nhận cái câu ông em đúng hay là câu ông sư huynh đúng? Ông sư huynh nói có sai không thưa đại chúng? Ông đầy đủ sẵn trí tuệ và ông có đủ cái khả năng để mà học thiền. Nhưng mà điều đó dễ tin hay là khó tin? Tại vì nếu mà ông tin được như vậy thì ông có thỉnh hai ông thầy này tới nữa không? Như vậy khi thỉnh hai người này tới để dạy là trong tâm vẫn tìm cầu và vẫn muốn học, không biết thiền là cái gì, cho nên hãy xin hãy trao cho tôi một phương pháp để tôi tu. Và người ta sẵn sàng, như đại chúng thấy ở những cái cách dụng công của một số tông phái, người ta sẽ lễ lại suốt ngày ha, hoặc là người ta tam bộ nhất bái, là cứ đi, hoặc là nhất bộ nhất bái, cứ đi từng bước lại một cái, từng bước lại một cái, cho tới khi lên tới cái ngọn núi Ngũ Đài Sơn, tin rằng sẽ gặp được Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thì nếu mà mình nói một cái câu là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đức Bồ Tát Đại Trí đó nó có sẵn trong tâm ông, ông khỏi đi mỗi bước mỗi lại cho tới Ngũ Đài Sơn, thì cái người đó có tin không thưa đại chúng? Họ không tin. Và cái việc đó khó hơn hay là cái việc đi một bước lại một bước tận cho tới Ngũ Đài Sơn, cái nào khó hơn đối với người đó? Tin được ngay mình là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dễ hơn hay là đi lại như vậy dễ hơn? Đó, đúng không? Và mình sẵn sàng đổ mồ hôi để mình lại 108 lại mỗi buổi sáng, nhưng mà chỉ cần ngồi yên và nghĩ là tâm tức Phật, cái nào khó hơn? Thì ngay chính mình cũng thấy chàng ngó bộ lại 108 lại dễ hơn á. Thì vì vậy nó trở thành huyền chỉ, nó trở thành huyền chỉ. Cho nên có một vị thầy, khi mà cái ông học trò ổng đi theo ông năn nỉ thế nào là ý chỉ thâm sâu á, thì ông thầy ông không nói, năn nỉ hoài hết nước miếng, thì ông thầy mới nói là nhưng mà ta nói thì ông có tin hay không? Thì vì người học trò đã năn nỉ quá chừng này cho nên mới nói là lời thầy cao tột, làm sao con chẳng tin. Thì ông thầy ông mới nói được, vậy thì ông có nghe cái tiếng mưa rơi ngoài mé thềm không? Thì vì rằng cái người học trò đã bị phải năn nỉ quá lâu, bị dồn tới cái mức mà lắng lòng mà nghe, thì ngay lúc đó cái người học trò ôi chao lên một tiếng và ngộ. Chứ còn nếu mà dễ dàng quá thì có ngộ được không thưa đại chúng? Nếu ngay từ bước đầu mà xin thầy dạy tâm yếu cho con mà nói đó giọt mưa mé thềm thì có tin không? Không tin. Tức là cho lại sói ráng năn nỉ từ ngày này qua ngày kia, lúc đó gạn lui gạn tới, thì cũng nói hình câu đó thôi. Đó chính là cái gọi là huyền chỉ. Vì đó là chuyện người xưa, Còn chúng ta hôm nay chúng ta nghe kể vô số chuyện rồi, chúng ta đã cười những người trong câu chuyện rồi, nhưng mà không biết mình có đã đủ lòng tin cái huyền chỉ này chưa. Và nếu mà mình tin thì mình có còn phải cạo đầu và mỗi một ngày lên lại Phật gục gà gục gặt 4 tiếng đồng hồ trên đó không? Hôm rồi chị cái lúc đang làm việc dưới kia thì tình cờ được coi một cái đoạn trong không biết cái phim nào đó không biết, thì là cái thằng học trò nó chuyên môn ngủ gật, nó ngủ gà ngủ gật tới nỗi mà ông thầy phải để nó lên một cái bục cao cho nó ngồi, cái nó ngồi cao quá nó té xuống đất một cái rầm, là nó ngồi thiền nó ngủ gật nó té gòi, ngồi cao cũng té chứ không có sợ gì hết trơn á. Thì nó đau khổ quá cái nó mới tới ông thầy nó hỏi, thì ông thầy